Xin chào tất cả các độc giả thân mến. Chào mừng đến với chuyên mục podcast của trang thông tin Việt Nam Phiêu Lưu Ký. Đây là nơi mà chúng ta cùng bàn luận, chia sẻ, nơi kể các bạn nghe về những câu chuyện, những vấn đề xoay quanh du lịch nói chung và du lịch Việt Nam nói riêng. Và không để các bạn chờ lâu nữa, hãy cùng chúng mình bắt đầu vào câu chuyện của ngày hôm nay nhé.
Xin chào tất cả các độc giả thân mến. Chào mừng đến với chuyên mục podcast của Việt Nam Phiêu Lưu Ký. Đây là nơi chúng ta cùng bàn luận, chia sẻ, nơi kể các bạn nghe về những câu chuyện, những vấn đề xoay quanh du lịch nói chung và du lịch Việt Nam nói riêng. Và không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, hãy cùng chúng mình bắt đầu vào câu chuyện của ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 vừa qua, thống kê cho thấy đã có tới 16.000 du khách tới Đà Nẵng bằng tàu hỏa hoặc xe cá nhân thay vì máy bay. Điều này cũng cho thấy xu hướng mới trong thói quen du lịch được đông đảo các hành khách ưa chuộng. Chị Hồng, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, mới có chuyến du lịch Đà Nẵng dài 5 ngày 4 đêm với gia đình chia sẻ. Đây là lần đầu gia đình chị nghỉ lễ bằng tàu hỏa, vì thông thường mua vé máy bay để rút ngắn hành trình. Nếu tính riêng khoản tiền vé khứ hồi Hà Nội Đà Nẵng, cho cả gia đình cũng mất khoảng 18 triệu đồng. Ngay sau khi biết lịch nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 kéo dài 5 ngày, tôi lên mạng đặt mua 4 vé tàu, mỗi vé giường nằm chỉ hơn 1 triệu đồng. Với mức giá này mình thấy phù hợp với túi tiền hơn. Mình rất ngạc nhiên vì dịch vụ trên tàu hỏa bây giờ rất tiện nghi, đầy đủ như khách sạn. Đây cũng là một trải nghiệm mới, thú vị, vừa đi vừa ngắm cảnh. Chặng Hà Nội Đà Nẵng cũng đi qua nhiều cung đường biển đẹp. Chị Hồng cho biết, không riêng gia đình chị Hồng, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay, nhiều gia đình khác cũng phải tính toán rất kỹ. Năm 2023 và 2024, thị trường nhiều biến động, thu nhập người dân giảm sút nên nhiều du khách, gia đình cân nhắc lựa chọn phương tiện giá rẻ, phù hợp như ô tô riêng, xe khách và tàu hỏa. Năm nay, một số điểm du lịch như Đà Nẵng, Huế, Nha Trang, Hải Phòng, Thanh Hóa hưởng lợi nhờ lượng khách chuyển sang đi tàu hỏa. Đây là phương tiện được nhiều đơn vị lữ hành dự báo trở thành xu thế trong bối cảnh giá vé máy bay nhiều biến động. Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, lượng khách đi tàu hỏa lên tới hơn 16.000 lượt vào dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay, tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo như trao đổi với giới truyền thông, ông Phạm Duy Nghĩa, đại diện Vietfood Travel, đề cập tới các thách thức lớn đối với phát triển du lịch nội địa. Hiện nay, giá vé chặng bay nội địa chiếm 40-60% cấu thành giá tour, nên khi giá vé tăng cao sẽ đẩy giá tour lên theo. Điều này khiến cho du khách sẽ chuyển hướng, thay vì đi xa bằng máy bay, họ sẽ chuyển sang các điểm đến gần, đi bằng phương tiện cá nhân hoặc tàu hỏa, ông Nghĩa chia sẻ. Chị Thương, công tác tại một đại lý chuyên book tour và phòng lưu trú trên phố Hàng Bè, Hà Nội, chia sẻ rằng năm nay doanh nghiệp của chị chú trọng khai thác nhiều hơn về tàu hỏa. Theo chị Thương, lượng khách đăng ký vé tàu hỏa chuyến Hà Nội Huế, Hà Nội Đà Nẵng, Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội Quảng Bình vào đợt nghỉ lễ vừa qua tăng 40-50% so với cùng kỳ năm ngoái. Khách hàng phần lớn là giới trẻ và gia đình. Mới đây, doanh nghiệp mình cũng tung ra các sản phẩm combo vé tàu từ Hà Nội đến các điểm du lịch kèm phòng khách sạn đã bán hết. Mặc dù đây là sản phẩm chạy thử, nhưng nhu cầu của du khách khá cao và hứa hẹn sẽ có nhiều tiềm năng trong thời gian tới. Không chỉ khách nội địa mà du khách nước ngoài cũng bắt đầu quan tâm đến du lịch đường bộ hoặc di chuyển bằng tàu hỏa, chị Thương cho biết. Bên cạnh tàu hỏa, một xu hướng cũng đang lên ngôi là trào lưu du lịch tự túc. Du lịch tự túc không phải là xu hướng mới mà đã được dự báo từ nhiều năm trước đây, đặc biệt nở rộ sau đại dịch. Nhiều doanh nghiệp lữ hành cho biết đang tập trung bổ sung các sản phẩm theo loại hình này nhằm đánh vào tâm lý của tệp khách hàng lẻ, không phụ thuộc vào đoàn. Họ vẫn có thể hưởng những ưu đãi về đặt phòng, đặt vé và được tư vấn lịch trình phù hợp. Anh Hùng, 25 tuổi, Hà Nội cho biết, với những du khách thích khám phá hoặc ưa mạo hiểm, muốn tự mình chuẩn bị, tự trải nghiệm và muốn tìm hiểu sâu những vùng đất mới theo cách riêng, điều này giúp du khách có thêm không gian riêng tư, lộ trình chủ động và không phải quá lo ngại về những chi phí có thể phát sinh. Ngày nay, với sự hỗ trợ của Internet, mạng xã hội và các thiết bị thông minh, việc lên một kế hoạch hay một hành trình du lịch trong một thời gian ngắn, thậm chí ngay lập tức đã trở nên dễ dàng hơn. Lợi thế của du lịch tự túc là không cần phải tuân thủ theo tour hay bất kỳ lịch trình nào có. mọi người có thể điều chỉnh thời gian, nghỉ ngơi, vui chơi, mua sắm, ăn uống theo sở thích và nhu cầu của mình, không ảnh hưởng đến người khác. Anh nói, như một minh chứng, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 vừa qua, các homestay, villa quanh khu vực Hà Nội đã ghi nhận lượng khách tăng đột biến. Anh Hoàng Dương, chủ kinh doanh homestay ở Hòa Bình thông tin, kỳ nghỉ lễ vừa qua, đơn vị này đã kín hết phòng. Tuy nhiên, không xảy ra tình trạng đội giá quá đà trong dịp lễ. Giá phòng vào đúng ngày 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 nhỉnh hơn một chút so với các ngày khác. Vì thời gian nghỉ lễ khá dài nên chủ yếu khách đều đặt phòng 3 ngày 2 đêm. Nhóm khách thường là các gia đình trẻ hoặc giới trẻ, anh Dương cho biết thêm. Hiện nay ngày càng có nhiều trào lưu, xu hướng du lịch mới phù hợp với nhu cầu, điều kiện của du khách hơn thay vì bó buộc mãi trong những khuôn khổ tiêu chuẩn vốn có. Đây cũng được xem như là dấu hiệu phát triển của ngành du lịch, một tín hiệu để nhà nước cũng như những người làm trong ngành dịch vụ này đầu tư theo đúng các nhu cầu, xu thế của du khách để mở rộng ngành, đưa du lịch trở thành mũi nhọn kinh tế, sánh vai với quốc tế. Vậy các bạn nghĩ sao trước sự thay đổi về gu du lịch của du khách Việt Nam hiện nay? Hãy cùng chia sẻ cho chúng mình biết nhé! Các bạn vừa nghe podcast của trang thông tin Việt Nam Phiêu Lưu Ký. Hãy chia sẻ góc nhìn của bạn với chúng mình qua hòm thư được đặt ở bên dưới trang thông tin nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những số podcast tiếp theo.